Tôi là bà mẹ hai con, xa quê, không có ông bà, cô dì chú bác bên cạnh. Việc chăm con chỉ có mình tôi gồng gánh với một bác giúp việc thỉnh thoảng lại xin nghỉ. Mỗi mùa con nghỉ Tết, nghỉ hè, nghỉ thứ bảy, chủ nhật, tôi rất sợ hãi. Rồi một lần, ngồi đợi dài cổ làm giấy tờ hành chính ở một cơ quan thuế lúc 10 giờ sáng thứ bảy, tôi nhìn lại mình, cũng học đại học, cũng đọc cả đống sách, không ngừng nâng cao hiểu biết bất cứ khi nào có thể. Nhưng rồi lúc này, con tôi lại đang ở với bác giúp việc mới học tới lớp 3, không quan tâm gì ngoài những bài cướp chiết hiếp nhảm nhí trên những tờ báo lá cải. Nghĩ coi, hầu hết những tinh hoa, lịch thiệp mình lại phải xài hết ngoài xã hội, cho người lạ. Khi về nhà với con thì kiệt sức, mệt mỏi, nhăn nhó, bầy hầy như một miếng sơ mướp rách. Trong khi lẽ ra con phải là người quan trọng nhất để hưởng thụ mẹ chứ. Hồi sinh viên đi làm gia sư, tôi nhìn thấy nhiều nhà, bố mẹ là những doanh nhân giỏi giang và bận rộn. Nhưng những bí quyết trên thương trường chỉ những đồng nghiệp và đối tác nhìn thấy và học tập, còn con cái thì lại giao phó cho cô gia sư ngơ ngác là tôi, không thể nào sành sỏi, tinh tế bằng họ. Ở một phía khác, tôi lại cũng gặp một số bà mẹ trẻ, than thở, cả ngày đi làm, tối ngồi học với con, không đi đâu được hết. Tất cả những cuộc tụ tập bạn bè, họp lớp, liên hoan gì gì, đều vắng mặt. Từ khi có con là bỏ toàn bộ những hẹn hò, bạn bè, bỏ tất cả những đam mê, thú vui, sống nhạt nhẽo và cáu kỉnh. Thế là từ đó tôi thay đổi. Chỉ trừ những giờ con đi học ở trường, còn lại các mùa hè, mùa Tết, các thứ bảy, ngoài giờ, là ba mẹ con trên từng cây số cùng nhau. Đi chợ, đi siêu thị, hầu như tôi đều mang con đi theo. Con tôi được góp ý kiến thoải mái về những món đồ dùng gia đình mẹ định mua. Đi mua quần áo cho mình, tôi cũng hay kéo con đi. Bé được nhìn thấy mẹ lựa đồ, được nhận xét cái gì đẹp, cái gì không đẹp, chất liệu cô tông này rất mát, cái này đồ tàu không nên xài, cái này hại rừng, hại môi trường không nên mua. Tôi đưa con đi tới các cơ quan, công ty, xí nghiệp, khi tôi làm giấy tờ nhà đất, con nhìn thấy mẹ cầm cùi đọc các hướng dẫn rồi kiên nhẫn ngồi đợi tới lượt mình. Tới ngân hàng, hồi đầu con còn trầm trồ, trong cái máy ATM này có ai tốt thế, cứ bấm mấy cái là cho mình tiền. Sau nhiều lần, con đã nhìn thấy tiền của mẹ làm ra không chỉ là những tờ tiền trong ví, con được thấy tiền vận hành trong các máy tính, qua những tờ lệnh thu, lệnh chi. Tới những nơi có dịch vụ tốt, tôi thường cho bé làm quen với việc nêu yêu cầu. Ví dụ con tự gọi đồ uống đi, con rất muỗng à, con xin nhân viên muỗng mới đi. Con tôi trên mọi nẻo đường đi chơi cùng với mẹ. Con tôi biết mặt tất cả mọi bạn bè của mẹ. Con được thử rất nhiều loại đồ ăn khác với ở nhà. Con được tập cách cư xử bên bàn tiệc, tập giao tế ở đám đông, tập với việc xung quanh đầy ắp người lạ. Con phải được thấy mẹ, má hồng, môi đỏ, váy áo thẳng thớm, lưng đứng thẳng trên đôi giày cao gót, mỉm cười nhã nhặn, ngay cả khi khách hàng khó tính, đối tác bực bội. Thậm chí, cũng có những buổi tôi đi học, con tôi phải ngồi ngoài cửa lớp, đợi mẹ nguyên buổi, mang theo sách truyện, màu vẽ, giấy bút, đồ chơi để không được ồn ào, gây tiếng động. Với một đứa bé 5,7 tuổi thì điều này rất khó, nhưng tập được thì cũng tốt, và nhất là tốt hơn phải ở nhà ngồi xem tivi. Cũng không khỏi có những sự cố. Như có lần Su 4 tuổi theo mẹ đi họp, khi một chú phóng viên vừa bế Su lên thì con ho và ói ngay lên vai chú ấy. Có lần trong tòa soạn Su Sim cười giỡn lớn tiếng làm ảnh hưởng tới người khác. Có nhiều cơ quan, ví dụ như tòa án, bệnh viện khu đặc biệt, thì Su Sim phải ngồi đợi ngoài phòng bảo vệ. Có lần tôi đang trịnh trọng tặng hoa trên sân khấu thì Su, 3 tuổi kêu ầm lên mẹ ơi, bé Su. Làm cả hội trường cười.